là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 26 tháng 10. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh về công tác cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân của ngành y tế Yên Bái. Tiếp đến là ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ký quyết định số 2558 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với công ty cổ phần Simetone Việt Nam đóng tại số 27 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Đây là doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ quặng sắt Trấn Hưng, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên và mỏ sắt Thác Cá, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Mặc dù giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực đã 12 tháng, nhưng công ty không lập hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ mà vẫn hoạt động. Số tiền phạt đối với công ty là 280 triệu đồng. Công ty cổ phần Simetone Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh có gần 670 hộ đăng ký chăn nuôi gia cầm có quy mô từ 500 con trở lên theo Nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến hết tháng 9, đã giải ngân cho 280 hộ. Mỗi hộ được nhận 10 triệu đồng để mua con giống và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên hiện nay do một số khó khăn vướng mắc nên huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ chưa triển khai hỗ trợ được mô hình nào. Nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được triển khai đã hỗ trợ kịp thời để người dân tái sản xuất. Các ngành chức năng cũng đã cử cán bộ thú y xuống từng hộ, hướng dẫn bà con về kỹ thuật, phương án chăn nuôi an toàn. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái vừa phát động ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Thành ủy đã kêu gọi vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các trường học trên địa bàn mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương, các phường mỗi hộ gia đình, thành thị ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên, mỗi hộ gia đình nông thôn từ 10.000 đồng trở lên. Ngoài ủng hộ tiền mặt, các tập thể cá nhân còn có thể đóng góp bằng hàng hóa, quần áo để giúp đồng bào miền Trung sớm ổn định cuộc sống. Ngay trong buổi sáng phát động, thành phố Yên Bái đã ủng hộ được trên 70 triệu đồng. Việc ủng hộ còn tiếp tục trong những ngày tới.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ cũng vừa phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt nhằm góp phần chia sẻ hỗ trợ đồng bào sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung đến các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, cán bộ công chức viên chức người lao động, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, các hộ gia đình cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã. Thời gian vận động quyên góp ủng hộ từ ngày 21 tháng 10 2020 đến ngày 21 tháng 11 2020. Đơn vị tiếp nhận là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi lễ, các đồng chí thường trực, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành của thị xã đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung số tiền 11,3 triệu đồng. Được biết trước đó tại trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ cũng đã phối hợp với Hiệp hội các câu lạc bộ bóng đá thị xã Nghĩa Lộ tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa hai đội thế hệ vàng 8X Nghĩa Lộ và đội FC các ngôi sao 9X miền Tây, quyên góp được 31,85 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ tổ chức quyên góp tiền, quần áo, các tổ dân phố tổ chức gói bánh chưng để kịp thời gửi tới đồng bào miền Trung.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, hứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Lục Yên đã phát động cán bộ đảng viên ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn đã ủng hộ được gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ được chuyển trực tiếp đến đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất. Trong những ngày tới, việc vận động quyên góp vẫn sẽ tiếp tục.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được ngành y tế quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực, từ đó góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe nhân dân, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Xác định công tác cải cách hành chính có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Vì vậy, ngành y tế đã ban hành kế hoạch chương trình cải cách hành chính một cách cụ thể. Trong chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến cơ sở triển khai thực hiện, trong đó gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và công tác thi đua khen thưởng tại mỗi cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, Sở Y tế tiếp tục có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để mạnh ứng dụng các phần mềm trong thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các đơn vị, cơ sở y tế, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám chữa bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua thì công tác cải cách hành chính của ngành y tế theo cái chỉ đạo chung của Đảng, Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh thì cũng đã được thực hiện một cách đồng bộ. Các cái kết quả nổi bật thì trước hết phải kể đến cái thứ nhất đấy là việc cắt giảm được các cái thủ tục hành chính. Thế thì như trước đây chúng ta thấy thì cái thời gian mà người dân phải thực hiện một cái thủ tục hành chính, ví dụ như là thời gian khám chữa bệnh, thì so với bây giờ thì cũng đã được rút ngắn rất là nhiều. Cái thứ hai đấy là các cái thủ tục hành chính cũng đã được cắt giảm bớt đi. Trước đây thì những cái thủ tục có thể là rất là nhiều bước, qua nhiều bước, qua nhiều chỗ. Thế nhưng mà nay thì các cái thủ tục này được cắt giảm và chỉ phải đến một nơi, đấy là trung tâm hành chính công của tỉnh để thực hiện các cái thủ tục. Tiếp theo đấy là cái kết quả trong cái việc mà sắp xếp tổ chức bộ máy. Thế thì ngành y tế cũng được lựa chọn để thực hiện cái việc tinh giảm bộ máy, sau đấy hoạt động vừa gọn vừa hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thế thì trong thời gian vừa qua, ngành y tế cũng là một trong những ngành đi đầu của tỉnh trong cái việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, từ chỗ là 43 đầu mối trực thuộc trực tiếp Sở Y tế thì đến nay chỉ còn 21 đầu mối.
Để công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, khoa học, trong những năm qua, ngành y tế tỉnh đã triển khai tất cả các nội dung của chương trình cải cách hành chính nhà nước, bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra về cải cách hành chính, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 sang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015. Trong quá trình thực hiện, ngành luôn xác định đây là nội dung quan trọng, thường xuyên, cần phải được tổ chức, nghiêm túc theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả. Hiện nay, Sở Y tế đang quản lý 143 thủ tục hành chính, trong đó 110 thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính Công tỉnh, 33 thủ tục hành chính giải quyết tại các đơn vị, cơ sở. Trong quý 3/2020, ngành đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh bãi bỏ 11 thủ tục hành chính về lĩnh vực dược phẩm, góp phần đơn giản hóa, giảm bớt hồ sơ cho cá nhân, tổ chức kinh doanh thuốc. Toàn bộ quy trình thực hiện cũng như thời hạn giải quyết đều được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và Trung tâm Hành chính Công tỉnh, giúp người dân dễ dàng tra cứu. Các thủ tục được tiếp nhận xử lý theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng thời gian, đúng pháp luật. Trong đó 100% thủ tục hành chính đưa vào Trung tâm Hành chính Công tỉnh đều được cung ứng ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đây là cách làm thiết thực để giảm tải áp lực công việc cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc thuận tiện, khoa học hơn. Qua đó, người dân được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thu Hường, chuyên viên văn phòng Sở Y tế Yên Bái cho biết.
Với dịch vụ công trực tuyến như mức độ 3, mức độ 4 thì là cá nhân tổ chức có yêu cầu thủ tục hành chính thì giao dịch hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng, không phải nộp hồ sơ bản giấy ở bất cứ nơi nào. Quá trình tiếp nhận, giải quyết, xử lý và trả kết quả của Sở Y tế đều trên hệ thống phần mềm trực tuyến. Do vậy, với các thiết bị có kết nối Internet thì đã giúp xử lý nhanh hơn việc nhận, giao và xử lý hồ sơ của công chức, lãnh đạo ký duyệt trả kết quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức cá nhân để giảm chi phí đi lại, giảm thời gian gửi hồ sơ và nhận kết quả, nộp phí bằng nhiều hình thức tiện ích mà không cần phải đến trực tiếp tại bộ phận một cửa của trung tâm.
Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Sở Y tế đã tiến hành thành lập trung tâm y tế huyện, thành phố trên cơ sở sáp nhập trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, trung tâm dân số kế hoạch gia đình cấp huyện, thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập trung tâm y tế dự phòng, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trung tâm phòng chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, hoàn thiện đề án vị trí việc làm cho cán bộ viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Cùng với sáp nhập tinh gọn bộ máy hành chính, Sở cũng chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến khám điều trị. Theo đó, tất cả các cơ sở y tế trực thuộc đều thực hiện đơn giản hóa các thủ tục, quy trình khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế, niêm yết công khai minh bạch để mọi người dân đến cơ sở đều được biết và giám sát. bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi sát nhập thì cũng thể hiện được một sự tập trung lãnh đạo thống nhất, đặc biệt là một số những cán bộ mà còn dôi dư thì mình sẽ chuyển sang những cái bộ phận khác khi mà có những yêu cầu ưu tiên, đặc biệt là công tác phòng chống dịch. Những cái công tác phòng chống dịch COVID vừa qua thì sự lãnh đạo thống nhất sau khi ban được sát nhập thì chúng tôi thấy rằng có một cái chỉ đạo thống nhất để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề ưu tiên phòng chống dịch. Trong vấn đề sát nhập thì chúng tôi thấy rằng là nó bảo đảm được cái tính đoàn kết cũng như thống nhất từ các lãnh đạo của ba đơn vị sát nhập, thể hiện sự đoàn kết đối cán bộ nhân viên tại Trung tâm Y tế Văn Yên để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà được thuận lợi.
Trong công tác tài chính, Sở Y tế đã thực hiện cải cách hành chính công theo Nghị định 130 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ đạo các đơn vị được giao quyền hoàn thiện các chế độ, định mức phân bổ, định mức chỉ tiêu, tăng cường thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý tài chính. Bên cạnh đó, ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công, công khai minh bạch về tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
công tác quản lý tài chính thì mọi cái thanh toán thực hiện qua phần mềm và qua cổng thông tin, rồi thực hiện công tác thanh toán với kho bạc thì đa số cũng là thanh toán thực hiện trực tiếp bằng công tác bằng qua sử dụng phần mềm công nghệ thông tin, nên là mọi cái thủ tục hành chính được giảm gọn cực kỳ là nhanh gọn. Và cái thứ hai là cái mọi cái vấn đề thực hiện quy trình tài chính với người bệnh ấy cũng thực hiện bằng hóa đơn điện tử, không giảm bớt được cái số lượng người thực hiện cái công việc này, và thứ hai là cái người bệnh được đón nhận những cái thủ tục một cách nhanh nhất, gọn gàng nhất và thuận tiện nhất.
Hiện nay, toàn ngành y tế đã sử dụng hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản, 100% cơ sở khám chữa bệnh sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Ngoài ra còn sử dụng công nghệ thông tin trong việc cải tiến quy trình khám chữa bệnh, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh, cận lâm sàng, thanh toán viện phí, duy trì các phần mềm báo cáo giám sát dịch bệnh, quản lý bệnh nhân điều trị methadone, quản lý bệnh viện và các phần mềm quản lý khám chữa bệnh. Với những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, ngành y tế đã được các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Trong nhiều năm, Sở Y tế luôn có chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cao. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Để tiến tới được một cái nền hành chính hiện đại, thế thì rất nhiều việc phải làm, rất nhiều những cái nỗ lực tiếp theo như là cần phải đặt tiếp ra những cái mục tiêu trong cái thời gian tới và phải kiên trì bám theo mục tiêu đó. Ví dụ như là tiếp tục cắt giảm các cái thủ tục hành chính theo lộ trình như thế nào đó. Cái thứ hai nữa là cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái việc mà tự chủ về mặt tài chính để mà phát huy cái hiệu quả của cái việc tự chủ, không để cho cái việc tự chủ tài chính đi chệch hướng. Cái nữa đấy là cái việc mà hiện đại hóa, dùng công nghệ thông tin để hiện đại hóa nền hành chính thì cần phải cập nhật liên tục và đảm bảo được cái mục tiêu đấy là cái xây dựng y tế thông minh trong cái hợp phần xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Yên Bái.
Thành công trong công tác cải cách hành chính của ngành y tế đạt được trong những năm qua góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ của ngành, đóng góp vào thành công chung trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngày một tốt hơn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, thời gian qua Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã có những giải pháp đảm bảo tính ổn định, bền vững cho các nhóm đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Tháng 6 năm 2020, anh Vũ Quang Ưng ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình không may phải phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng trái với chi phí trên 50 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ tham gia bảo hiểm y tế, anh Ưng được bảo hiểm chi trả 80%, tương đương 45 triệu đồng. Bản thân anh chỉ phải chi trả 9 triệu đồng. Anh Vũ Quang Ưng, thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Bình cho biết.
Qua được phẫu thuật này, thì tôi mới thấy là cái giá trị thì bảo hiểm của thẻ bảo hiểm y tế là rất lớn. Nhân đây xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Bảo hiểm Việt Nam có những chính sách rất tốt cho người dân chúng tôi. Và qua đây thì cũng rất mong mọi người dân chúng ta nên tham gia bảo hiểm y tế để phòng khi ốm đau, bệnh tật.
Cũng giống như anh Ngưng, năm 2020, em Đinh Quang Phúc, học sinh lớp 7A trường tiểu học và trung học cơ sở Hán Đà, không may phải phẫu thuật thay van tim với chi phí 240 triệu đồng. Nhờ tham gia bảo hiểm y tế học sinh nên gia đình em Phúc chỉ phải chi trả 80% chi phí ca mổ. Nhận thức rõ ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế, Phúc đã tích cực tuyên truyền các bạn cùng tham gia để có hỗ trợ tài chính vững chắc, phòng khi không may mắc bệnh. Em Đinh Quang Phúc, lớp 7A, trường tiểu học và trung học cơ sở Hán Đà, huyện Bình, nói.
Cháu đang tham gia bảo hiểm y tế học sinh. Vừa qua, cháu bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo là bệnh tim. Cháu đã phải điều trị tại Bệnh viện Nhi, Trung ương. Cháu được nhà nước chi trả là 150 triệu. Cháu sẽ tích cực vận động bạn bè tham gia bảo hiểm y tế học sinh theo quy định.
Thực tế cho thấy tham gia bảo hiểm y tế đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi người dân. Rất nhiều trường hợp mắc các bệnh mãn tính phải điều trị dài ngày đã được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Nếu không có bảo hiểm y tế, gia đình bệnh nhân phải chịu gánh nặng chi phí kinh tế rất lớn. Trường hợp chị Bùi Thị Loan ở thôn Tân Lập, xã Hán Đà là một ví dụ. Trong quá trình làm nương rẫy, chị Loan không may bị tai nạn, chấn thương cột sống phải điều trị dài ngày. Do không có bảo hiểm y tế nên gia đình chị phải chi trả toàn bộ 50 triệu đồng tiền viện phí. Đây là khoản tiền lớn đối với gia đình thuộc diện hộ nghèo như gia đình chị Loan. Chị Bùi Thị Loan, thôn Tân Lập, xã Hán Đà, huyện Bình cho biết.
Tổng năm vừa rồi tôi cũng vừa bị tai nạn xảy ra nên đằng sau lưng nhảy nó bị cột sống. Thì là tôi cũng đưa đi bên 500 giường cũng hết 100% và không có bảo hiểm. Thì thôi tôi cũng đi bệnh viện về rồi thì thôi tôi cũng xin đi giờ xin vào tham gia và thêm vào bảo hiểm vì là cho ích lợi sau này cho tôi.
Theo thống kê, hết năm 2019, huyện Bình có 94% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Với mục tiêu đặt ra trong năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,5%. Bảo hiểm xã hội huyện Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo hiểm y tế, hệ thống đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bưu điện huyện và Ủy ban nhân dân xã thị trấn. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tính ưu việt của từng loại bảo hiểm. Đặc biệt thông qua hoạt động ngày thứ bảy cùng dân, các cán bộ của Bảo hiểm xã hội huyện đã trực tiếp xuống cơ sở để tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ người dân thủ tục tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ vậy, đến thời điểm này, toàn huyện Yên Bình đã có gần 110.000 người tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế, bằng 95,6% dân số của huyện. Ông Đỗ Văn Nhiêu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu cái bảo hiểm y tế hộ gia đình cho các xã theo địa bàn dân cư, thì chúng tôi cũng đã đồng bộ thực hiện các cái giải pháp phối hợp với này các cái cơ quan truyền thông, các cái phòng ban hữu quan như là phòng dân tộc, phòng lao động thương binh xã hội, thì phối hợp với ủy ban nhân dân xã tổ chức cái hội nghị tuyên truyền khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, cử cán bộ xuống từng nhà dân, xuống từng thôn bản để vận động tham gia. Chúng tôi giao chỉ tiêu cho từng đại lý của bưu điện cũng như là của xã và giao cho từng viên chức của Bảo hiểm xã hội huyện để làm sao đạt được cái chỉ tiêu là số dân tham gia theo cái lộ trình là nông thôn mới cũng như là một số xã là chuẩn bị cái việc là đạt xây dựng cái nông thôn mới lưng cao.
Với những giải pháp đồng bộ, huyện Bình sẽ sớm hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc, hưởng lợi từ bảo hiểm y tế, góp phần chăm lo an sinh xã hội.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Cùng với tích cực vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, hiện nay nhiều địa phương cũng đang nỗ lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó giúp người dân ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy việc triển khai thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu được tỉnh chỉ đạo ra sao, các địa phương gặp khó khăn gì không? Phóng viên chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn hôm nay đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên thì xin được cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, việc triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang được thực hiện như thế nào?
Năm 2020 thì tỉnh Yên Bái cũng đã có một cái kế hoạch cụ thể xác định là sẽ thực hiện xây dựng 10 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì các sở ngành của tỉnh thì dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời, liên tục hàng tháng, hàng quý của Ủy ban dân tỉnh thì chúng tôi đã gắn bó với các địa phương, thế rồi là sâu sát với thực tiễn để cùng với các địa phương thực hiện duy trì nâng cao từng tiêu chí một và làm được tiêu chí nào thì chắc tiêu chí đó, để khi các xã mà đạt được các cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì thực sự địa phương đó phải có cái sự thay đổi rõ rệt.
Đến thời điểm hiện tại thì các cái địa phương thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì đã có những cái kết quả như thế nào thưa ông?
Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh lựa chọn một số cái địa phương từ đầu năm. Thế mà trong quá trình rà soát thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn thì trong thời gian đầu tháng 8 vừa qua thì cũng thực hiện theo cái chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban dân tỉnh thì chúng tôi cùng với một số sở ngành đã tiến hành rà soát lại các cái tiêu chí đã đạt được và đánh giá rõ những cái mục tiêu nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, trong những cái tháng còn lại của năm 2020, xem là làm những việc gì cụ thể ở đâu và cái khả năng có thể đạt được ở chỗ nào, thì sẽ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh điều chỉnh lại tên của các địa phương, có thể là đưa địa phương, đưa xã này vào thay thế xã kia để nhằm đạt được cái mục tiêu chung về mặt số lượng, nhưng mà địa danh thì có thể có cái sự điều chỉnh, phấn đấu đạt và vượt cái mục tiêu mà tỉnh ủy và ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo đối với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Tỉnh đã xác định sẽ có những khó khăn gì gặp phải trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới thưa ông?
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi thấy rằng là có mấy cái khó khăn. Thứ nhất thì phải nói là cái nhận thức của một bộ phận cán bộ chỉ đạo ở tuyến cơ sở thì còn hạn chế, nhất là khi các địa phương đó đã đạt được cái tiêu chí nông thôn mới thì còn có sự chủ quan lơ là và vui mừng với cái thành công mà đã đạt được ấy hơi lâu. Thế thì chúng tôi cho rằng là đối với việc xây dựng nông thôn mới thì chúng ta không được dừng ở những cái thời điểm mà chúng ta đạt được các cái mục tiêu, ví dụ như hoàn thành nông thôn mới thì chúng ta vẫn phải duy trì cái việc chỉ đạo rồi là tổ chức thực hiện, duy trì các cái chỉ tiêu đấy một cách thường xuyên liên tục. Thì có một số nơi, có một số thôn bản thì cũng còn có những cái biểu hiện lơ là, chủ quan, chính vì vậy cho nên là cũng có cái tác động ảnh hưởng chung. Cái thứ hai thì chúng tôi cũng thấy khó khăn là cái việc tổ chức sản xuất cũng như là tăng cường các cái yếu tố sản xuất ngay tại cơ sở để nâng cao thu nhập cho người dân thì cũng còn có một số nơi là chậm, là do các cái yếu tố về chủ quan, khách quan, thậm chí là cũng có cả tác động do cái tình hình dịch bệnh ở trong sản xuất nông nghiệp cũng như dịch bệnh trên người trong cái thời gian qua. Cái yếu tố nữa đó là trong cái tiến trình thực hiện nông thôn mới ấy, thì đồng thời với cái việc đạt được các cái mục tiêu kinh tế phát triển, hạ tầng phát triển, thế nhưng mà cái việc các cái hộ nghèo mà mới thoát hộ cận nghèo thì cũng có những cái khó khăn nhất định trong việc tham gia vào các cái chương trình kinh tế của địa phương, nhất là những cái chương trình mà cần có cái sự đóng góp của người dân địa phương. Thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái những cái khó khăn trở ngại trong cái việc thực hiện cái nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Sau khi triển khai thí điểm tại 4 xã, việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được nhân rộng như thế nào trên địa bàn tỉnh?
Trong thời gian tới thì chúng tôi cho rằng là cái biện pháp quan trọng mà chúng ta không được chủ quan coi nhẹ, đó là việc tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Cái ích lợi của việc xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Thì mỗi người dân phải là một chiến sĩ tham gia vào cái quá trình, vào cái công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai nữa là các địa phương thì cũng phải xây dựng một cái kế hoạch rất là cụ thể, chẳng hạn như là duy tu bảo dưỡng các tuyến đường, hay là công tác vệ sinh môi trường ở nông thôn, thu gom rác thải sinh hoạt, thu gom rác thải sản xuất, hay là cùng phối hợp để thực hiện các cái dự án chuỗi nông sản theo cái chương trình nông thôn mới, hay là thực hiện các cái sản phẩm ô cốp. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc chung sức đồng lòng của người dân địa phương sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái việc thực hiện và giữ vững được cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thì chúng tôi cũng xác định chúng tôi là giữ một cái vị trí tham mưu tổng hợp, là đầu mối giúp việc cho Ủy ban dân tỉnh để chỉ đạo cái chương trình này. Thì chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch tương đối cụ thể trên cơ sở đánh giá lại toàn bộ tổng thể cái tình hình xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn toàn tỉnh đối với tất cả các xã. Thế và chúng tôi cũng hoạch định ra các cái nhiệm vụ cần phải làm trước mắt và lâu dài, nhằm tham mưu cho tỉnh có một cái kế hoạch trung hạn cũng như là các cái bước đi cụ thể để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái đạt cái kết quả theo đúng cái chỉ đạo của Trung ương cũng như là cái nguyện vọng của nhân dân tỉnh Yên Bái.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.